Đế Bá, chương 4285, Thiên Thiểm, góc truyện audio.com, Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, hai mắt sáng rực trở nên sắc bén. Ta hiểu, gã dù sao là Tam Mục Thần Đồng, thiên tài tuyệt thế, không phải kẻ ngu dốt. Lý Thất Dạ điềm tĩnh gã liền nghĩ thấu. Giờ phút này trong lòng Tam Mục Thần Đồng hào khí ngất trời, kim biến chiến thần hay kim biến thần đình cũng thế, hôn ước vị hôn phu gì đó không thể ngăn cản bước chân theo đuổi linh tâm chân đế của gã. Lý Thất Dạ cười nói. Đi đi, người không ngốc, theo đuổi cô nương không ảnh hưởng tu đạo, chỉ cần đạo tâm đủ kiên định thì ngươi sẽ làm được. Tam Mục Thần Đồng lại dài xuống đất, đa tạ đại nhân, ta suốt đời ghi nhớ đại nhân dạy bảo cho ta được lợi cả đời. Lý Thất Dạ nhận lễ lớn, Tam Mục Thần Đồng lại dài xong nhảy người lên đuổi theo hướng linh tâm chân đế biến mất. Sau khi Tam Mục Thần Đồng rời đi, Lý Thất Dạ chậm rãi đi trên thiên tiệm, từng bước đạp trên đường đá rộng lớn. Thiên tiệm nói đơn giản là trường thành của tiên thống giới, một trường thành dài vạn 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 dặm. Thiên tiệm lớn đến không thể tưởng tượng, khi ngươi đứng trên tường thành nhìn xuống thì thấy mây trắng bay bay. Mây trắng lơ lửng khúc giữa tường thành, ngay dưới chân ngươi. Nên khi ngươi đứng trên thiên tiệm nhìn xuống thì trường thành không chỉ kéo dài ở cước cước vạn dặm, nó cao không thể với tới, đâm lên trời cắt đứt thiên địa. Không khoa trương khi nói bắt đầu từ thiên tiệm cắt đứt tiên thống giới và ngoài không gian. Thiên tiệm dài ư cước cước vạn dặm bảo vệ tiên thống giới. Tường thành cao lớn dài như vậy gọi là thiên tiệm cũng không quá mức. Thiên tiệm vừa dài vừa cao lớn xây trên đất viễn hoang của tiên thống giới. Đất viễn hoang là nơi ngoài rìa nhất tiên thống giới, cách hư không gần nhất. Đất viễn hoang rộng bao la, lĩnh vực của nó to hơn bất cứ đạo thống nào, đất đai mấy chục đạo thống của tiên thống giới cộng lại cũng không mênh mông như đất viễn hoang. So với các đạo thống tiên thống giới thì đất viễn hoang nghèo nàn, nhưng trên đất đai mênh mông tụ tập đủ loại anh kiệt đến từ ngũ hồ tứ hải, bát hoang thập địa. Những người này tụ tập hoặc định cư trên đất viễn hoang, có tới đây vì đủ loại lý do. Có người né tránh kẻ thù, có hung nhân bỏ chạy đến đây, một số cao nhân ẩn cư tại chỗ này. So với các đạo thống của tiên thống giới thì đất viễn hoang có chỗ tốt là nó không thuộc về đạo thống nào quản lý, không bị hạn chế đủ điều như các đạo thống. Đất viễn hoang không bị quản lý nên mạnh ăn thịt yếu, quy tắc cao nhất tại đây là nắm tay của ai lớn, thực lực ai mạnh thì người đó là quy tắc. Đất biên hoang trong trạng thái hỗn loạn nhưng ở thiên tiệm thì ngay ngắn trật tự. Kẻ khí thế hùng hổ ngang ngược hay bá chủ một phương thực lực mạnh cỡ nào đều không dám làm bậy ở thiên tiệm hay thiên hùng quan. Vì nguyên thiên tiệm thiên hùng quan dưới quyền quản lý của quân đoàn thiên tiệm, quân đoàn này là một trong các quân đoàn mạnh nhất tiên thống giới đương thời. Huống chi thiên hùng quan thủ cũng là người cầm quyền của quân đoàn thiên tiệm là Thái Doãn Hỉ, người có thực lực sâu không lường được. Dù là ai, muốn gây sự trong thiên tiệm thiên hùng quan thì phải đo lường thực lực của mình trước khi làm gì. Lý Thất Dạ đi trên thiên tiệm, tường thành này rất rộng lớn, mấy chục chiếc xe ngựa chạy song song cũng không sao hết, sẽ không chen chúc. Tường thành to lớn trông như quảng trường, một, góc truyện audio.com, quảng trường dài ước cước vạn dặm. Lý Thất Dạ chậm rãi đi từng bước với tốc độ của hắn có thể khoảnh khắc đi hết thiên tiệm dài ước cước cước vạn dặm. Nhưng hắn đi rất chậm như phàm nhân, chân gõ nhẹ nham thạch. Thiên tiệm cao lớn dài ngoằng, mọi người không biết nó được xây bằng tài liệu gì. Tài liệu xây thiên tiệm trông như nham thạch màu xám nhạt, trong xám có trắng. Mỗi khối nham thạch rất thô ráp như lấy từ trên núi đá xuống liền vận chuyển lại đây, không điêu khắc gì đã gắn vào. Mỗi khối nham thạch rất lớn, có chỗ nham thạch to mấy trăm công lý, thậm chí là mấy ngàn công lý. Bỏ vốn lớn như có người xẻ một sơn mạch nham thạch tước cây phủi bùn rồi đặt tảng đá mấy ngàn dặm tại đây. Lộp cộp, Lý Thất Dạ từng bước tiến lên, bước chân gõ nham thạch gõ thiên tiệm dưới chân mình. Lý Thất Dạ không đơn giản là đo đạc thiên tiệm dưới chân mình, cũng tìm tòi kết cấu của nó. Lý Thất Dạ đi càng xa, hắn dần có kết cấu đơn giản của thiên tiệm. Không đơn giản là nham thạch. Vật liệu xây dựng thiên tiệm trông như nham thạch nhưng không phải nham thạch thật sự. Từng khối nham thạch to lớn xây lên nguyên thiên tiệm, không biết nó thuộc niên đại nào, trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa thấm thoát. Nó vẫn sừng sững trong thiên địa này, thành hộ thuẫn cứng rắn nhất của tiên thống giới. Nham thạch bình thường khó mà làm nên kỳ tích này. Lý Thất Dạ từng bước thăm dò, phát hiện tài liệu xây thiên tiệm rất phức tạp. Có nham thạch Lý Thất Dạ thăm dò ra được thành phần là nguyên ngôi sao, một ngôi sao lớn bị luyện thành khối nham thạch dài vạn dặm đóng tại đây. Có nham thạch là xương cự long, xương thần thú cổ, các loại xương tuyệt thế hiếm thấy luyện thành nham thạch. Không đơn giản chỉ tế luyện hài cốt cự long, thần thú cổ thành nham thạch đặt tại đây, còn niêm phong lực lượng cự long, cổ thú trong nham thạch, làm một khối nham thạch có lực lượng của cự long, cổ thú cường đại. có nham thạch tế luyện nguyên bảo khoáng, đó là thần kim cực mạnh, dùng để đúc ra binh khí thì vô cùng quý giá. Nhưng ở niên đại viễn cổ có người tế luyện nguyên khoáng thành nham thạch. Tóm lại mỗi khối nham thạch không phải đá bình thường, không khoa trương khi nói nếu đào ra một khối nham thạch thiên tiệm mang về thì có thể dùng như báu vật. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nào đào nham thạch thiên tiệm mang về. Vì nguyên thiên tiệm hồn nhiên một thể, không đơn giản là ghép từng khối nham thạch, nó là kết cấu đại thế sau đó gắn từng khối đá vào, hợp thành nguyên thiên tiệm. Có thể nói thiên tiệm là một thể của đất viễn hoang, không thể lay động. Trên thiên tiệm đừng nói sức mạnh cường giả bình thường, dù là chân đế cũng khó lay động nó, không thể nào đánh nát thiên tiệm. Lý Thất Dạ đi trên thiên tiệm, cảm thán rằng, bỏ vốn thật lớn. Lý Thất Dạ nhìn thiên tiệm xa ơ cơ cước vạn dặm, cảm khái nói. Dù là tiên nhân xây nên thiên tiệm như vậy cũng cần thời gian lâu dài, người tạo dựng thiên tiệm rất ghê gớm, cỡ như thủy tổ không thể so sánh. Kỳ tích như thiên tiệm không thể nào là phàm nhân làm, cũng không phải đạo thống, tu sĩ bình thường có thể xây dựng. Cách chương.